A Di Đà Phật kính mời toàn thể quý Phật tử hướng về tâm ở niệm Phật cầu gia trì.
Nam mô
trước. Quý vị hôm trước đã nghe một ít về kinh Pháp Hoa rồi, và sau đó hòa thượng cũng có giảng quý vị kinh Pháp Hoa không ạ? Thực sự ra mà nói thì chúng ta thường thường là thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, nhưng mà cái ý nghĩa của kinh Pháp Hoa thì nó vô lượng nghĩa. Thành ra cho dù là quý giảng sư, quý thầy có giảng giỏi bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể lột hết được cái ý của chư Phật, của các vị thánh nhân đã mô tả trong kinh. Nên chúng ta cứ nắm bắt được phần nào thì chúng ta ghi nhớ trong lòng, để làm gì? Để làm cái chút hương thơm trên lộ trình đi đến cái chỗ giải thoát giác ngộ của mỗi người. Đó là cái ý nghĩa rất là quan trọng trên cái vấn đề mà chúng ta học kinh Pháp Hoa. Quý vị biết rằng tức là trong cái đời sống của một người tu hay là của Phật tử chúng ta cũng vậy, ai cũng phải chọn cho mình một pháp môn, một đường hướng. Ở đời thì mình chọn cho mình một sự nghiệp, chọn cho mình một người bạn đời, chọn cho mình một lộ trình đi sống thế nào để cho tốt đẹp cuộc đời. Và khi mà mình đi tu rồi đó, đi đến chùa để mà tu học đó, thì mình cũng lựa chọn một pháp môn để từ đó mình hành trì, mình thọ trì đọc tụng, mình ghi nhớ để mình làm cái tư lương trên bước đường học Phật của mình, xem như đó là một cái hải đảo hay là một cái nơi mà đi về của mình. Quý vị mà có chọn lựa một pháp môn rồi đó thì quý vị có một cái nơi an trú, và cái nơi an trú này được xem như là hải đảo tự tâm của mỗi người, và mỗi người từ ai nấy biết. Tức là mình làm tất cả mọi Phật sự trên cuộc đời, mình gặp tất cả những người bạn hữu trên cuộc đời, mình làm tất cả mọi việc, nhưng mà mình không bị đắm nhiễm vào cái nào, là nhờ mình có chọn lựa pháp môn và mình hành trì, mình tu tập pháp môn đó. Hoặc là pháp môn bố thí, hoặc là pháp môn trì kinh, hoặc là pháp môn thiền định, hoặc là pháp môn niệm Phật, hoặc là kinh Pháp Hoa, hoặc là kinh A Di Đà, kinh Kim Cang, bất cứ kinh nào, bất cứ thần chú nào, bất cứ pháp môn nào mà quý vị lựa chọn một pháp môn để cho mình có cái nơi đi về của lương cõi tâm của mình, thì cái đó là cái pháp môn tu tập của mình. Thông thường thì chúng ta thường chọn cái pháp môn là niệm Phật của Đức Phật A Di Đà, phải không quý vị? Khi nhất là tuổi lớn thì chúng ta chọn một pháp môn là niệm Phật A Di Đà để cầu được vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Đó là cái sự kiện rất là quan trọng. Nhưng mà cũng có những vị khác, người ta lựa chọn những pháp môn chẳng hạn như là trì tụng, biên chép thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng là một pháp môn. Chẳng hạn như chúng tôi đó thì chọn một pháp môn là thọ trì kinh Pháp Hoa, thường xuyên như vậy. Và quý vị biết là cái lúc mà bắt đầu đi học đó thì mình cũng nguyện trong lòng là trì một bộ Pháp Hoa để mình nguyện được thi đậu vào đại học. Tới khi mà mình từ Đà Nẵng vào Sài Gòn đó thì mình cũng nguyện trì bộ Pháp Hoa để xin được một cái chỗ ở đó như ý. Xin được cái chỗ ở 4 năm rồi thì bắt đầu mình đi học Ấn Độ, và mình cũng trì cái Pháp Hoa. Và từng cái việc mà thọ trì của mình á, từng việc như vậy thì từ khắc là nó có cái hiệu nghiệm vô hình. Và cái đó chỉ có người nào có lòng tin mới vào được, có cái niềm tin nơi chánh pháp, niềm tin nơi Tam Bảo mới vào được. là khi mình đến chùa, khi mình đi theo cái lộ trình tu tập của một người Bồ Tát đạo trên cuộc đời, mình nên lựa chọn cho mình pháp môn và mình nên hành trì pháp môn ấy trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Cho dù mình làm tất cả mọi việc trên thế gian này, mình có thể lái xe, mình có thể đưa con, mình có thể đi làm việc, mình có thể chữa bệnh, mình làm tất cả mọi việc, nhưng mình không rời cái pháp môn của mình cho đến khi mình nhắm mắt xuôi tay, thì đó là sẽ là một cái hải đảo, sẽ là một cái nơi nương tựa của cõi tâm của mình, đi về cõi lòng của mình để hàng ngày gắn bó với cái việc tu tập của mình cho nó trọn vẹn. Thì hôm trước chúng ta đã nghiên cứu những cái phẩm đầu của bộ kinh. Quý vị biết kinh Pháp Hoa đó, thì nếu mà nói theo trình tự đó, thì khi mà Đức Phật ra đời đó, sau khi mà đạo Phật được thiết lập, tức là đạo Phật được thiết lập ở đâu quý vị? Bắt đầu từ khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, phải không ạ? Bắt đầu từ đó thì bây giờ mới có cái ngôi gọi là Phật, Phật Bảo, phải không ạ? Rồi lúc bây giờ khi mà Đức Phật bắt đầu thuyết pháp đó, thì mới có cái ngôi gọi là Pháp, Pháp Bảo. Và khi mà độ cho năm vị anh em Kiều Đình Như đó, thì bắt đầu mới có Tăng Bảo, tức là mới có đủ ba ngôi Tăng Bảo, thiết lập một cái giáo đoàn hoàn chỉnh cho đến ngày hôm nay. Thì từ khi mà Đức Phật thành đạo xong đó quý vị, thì Ngài Thiên Thai Ký Giả Đại Sư mới nói rằng, theo như lịch sử, theo như sự kiện mà ghi lại, tức là những cái thời gian đầu khi Đức Phật vừa thành đạo xong, Ngài quán chúng sanh, có những chúng sanh còn đau khổ là gặp dưới buồn nhau của tội lỗi, nhưng cũng có những chúng sanh đã vươn lên khỏi mặt nước, biết tự mình lo cho mình, biết tự mình lo giác ngộ giải thoát cho mình, và có những chúng sanh đang lên đường để đến quả thánh, tượng trưng như là một cái hồ sen vậy. Có những hoa sen còn nằm dưới mặt nước, có những hoa sen đi lên, đang mọc lên, và có những hoa sen đã tỏa hương thơm ngát trên cuộc đời. Và từ đó cái đạo màu được tuyên thuyết. Và trong thời gian mà đầu đó, tại vì chúng sanh căn cơ chậm lụt, thành ra cái bộ kinh mà được thuyết giảng đầu tiên đó quý vị, tức là bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, mà theo Ngài Thiên Thai Ký Giả đó, thì trong vòng 21 ngày Đức Phật đã thuyết kinh Hoa Nghiêm, gọi là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật. Hoa Nghiêm Tối Sơ, tức là ban đầu, Tam Thất tức là 21, Thất tức là 7 ngày, Tam Thất tức là 21. Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, thì theo Ngài Trí Giả Đại Sư đó, khi mà chân lý được thuyết giảng và trình bày cho các hàng Bồ Tát hiểu được cái giáo lý duyên khởi, cái giáo lý gọi là một là tất cả và tất cả là một của kinh Hoa Nghiêm, và giáo lý này được xem như là mặt trời vừa mọc ở phương đông, tức là dùng một câu gọi là nhật xuất tiên chiếu, tức là mặt trời vừa mọc ở phương đông. Mặt trời đây là tượng trưng cho cái gì quý vị? Tượng trưng cho tất cả những tri kiến của Phật, trí tuệ và tất cả những gì mà chư Phật đã tu trong vô lượng kiếp mới có được. Thành ra từ điều đó mà cho đến khi mà Đức Phật, sau khi mà Đức Phật thuyết giảng kinh Hoa Nghiêm, thì trong vòng gần 40 năm Đức Phật tuyên pháp, tuyên thuyết các pháp về Tam Thừa, Thanh Văn Thừa, Viên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa. Và các pháp này theo Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư được xem như là nhật thăng phổ chiếu đại địa, tức là khi mặt trời mà lên cao đó, thì không có chỗ nào mà mặt trời không chiếu đấy. Tức là pháp của Phật lúc bây giờ không những ảnh hưởng tới các tầng lớp trí thức, các tầng lớp mà gọi là Bà La Môn lúc bây giờ, mà tất cả những hạng cùng đức, những người kham khổ, những hạng Chiến Đà La, những hạng Sắc Đế Lợi đều được thấm nhuần cái giáo lý của đạo Phật dưới nhiều hình thức, hoặc là tu theo Thanh Văn Thừa tức là chứng A La Hán, tu theo Duyên Giác Thừa tức là chứng Bích Chi Phật, và tu theo lục độ ba la mật, tức là chứng quả vị Bồ Tát. Tất cả những cái này được xem như là nhật thăng phổ chiếu đại địa, tức là mặt trời lên cao thì không có chỗ nào mặt trời không chiếu đến. Và cái hồi cuối cùng chúng ta biết, tức là khi mà mặt trời lên cao rồi đó, thì mặt trời chuyển qua xế chiều, và Ngài Thiên Thai Đi Giả Đại Sư mới nói rằng là nhật một hoàn chiếu, tức là mặt trời vào buổi chiều thì nó chiếu lại phương, chiếu ngược lại, cái ánh sáng của nó từ phương Tây nó chiếu ngược lại phương Đông, tức là trở về từ cái bản thể nó đi ra, rồi nó trở về lại bản thể chân như. Mà cái mặt nhật một hoàn chiếu này đó được xem như là cái chặng đường thuyết pháp, chặng đường hóa độ Đức Phật bước vào giai đoạn cuối cùng, tức là kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn. Đó là cái lịch trình hay là cái giai đoạn cả một cái cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật mà chúng ta biết, tức là cái đặc biệt mà khi kinh Pháp Hoa đã thâu tóm tất cả những giáo nghĩa trong suốt hơn 49 năm của Đức Phật thuyết giáo trên cuộc đời, để cuối cùng trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài mới nói ra cái pháp cuối cùng để trao lại cho nhân gian. Thì từ đó chúng ta mới thấy được là sau khi cái phẩm mà Dược Thọ Dụ chúng ta hôm trước đã nghiên cứu, quý vị, trình bày một cái đám mưa lành, và đám mưa lành đó tất cả mọi chúng sanh đều được lợi lạc, phải không ạ? Từ cỏ cây hoa lá, từ cỏ nhỏ cho đến cỏ lớn, từ thân cây nhỏ cho đến thân cây lớn, tất cả đều được thấm nhuần. Cỏ nhỏ đó là gì, quý vị còn nhớ không? Ba loài cỏ nhỏ là tượng trưng cho các quả vị Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Thanh Văn tức là những người đã thoát ly gia đình, bỏ đời sống của gia đình để chấp nhận đời sống không gia đình, yếm thế xa lìa cuộc đời để tìm vào ánh đạo, để giải thoát sinh tử luân hồi, mà quả vị cuối cùng của nó tức là A-la-hán quả. Duyên giác là những người trí thức trên cuộc đời, và những người này tự mình quán sát 12 nhân duyên: vô minh, duyên hành duyên thức, thức duyên nhân sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu duyên sanh, lão tử, sầu bi khổ não, và cái chiều thuận của nó, ngược lại và chiều nghịch của nó. Tất cả nhờ quán sát sự duyên khởi này mà các vị duyên giác, các vị Bích Chi Phật ngộ đạo. Những vị này là những thành phần trí thức của thế gian. Cuộc đời hôm nay chúng ta cũng vậy, có những người Phật tử ngồi tại đây, có mặt trong đạo tràng này, có những người Phật tử đang ngồi ở nhà đứng hướng tâm về chùa Hải Đức, mà cũng có những Phật tử đang ngồi ở nhà nhưng mà không hướng tâm về, nhưng mà luôn luôn suy niệm về giáo lý của đạo Phật, luôn luôn lên mạng, lấy các bộ tìm được các bộ sách quý của Phật giáo, nghiên cứu, tìm tòi học hỏi, và từ các vị đó tìm cho mình một lối đi trong cuộc đời. Tương tự như thế, chúng ta có những quả vị, và quả vị cuối cùng tức là Bồ Tát, là những người đem cái trí thức, đem cái đạo đức vào cuộc đời bằng cái hạnh gọi là bố thí, là đầu tiên giúp đỡ cuộc đời. Bố thí đôi lúc không những là bố thí cả những tài sản mình có, những tài sản dư thừa, và những tài sản thuộc về tình cảm, mà cuối cùng những tài sản mà thuộc về nội tài, tức là có người thì bố thí quả thiên, có người bố thí một trái thận. Tôi chết đi, tôi nguyện cái thân của tôi xin sẻ làm 5, làm 7, làm 10 cho tất cả chúng sanh nào cần đấy. Ai cần thận thì tôi cho thận, ai cần tim thì tôi cho tim, ai cần gan tôi cho gan, và tất cả. Và có những vị bố thí luôn thiêu thân để cúng dường lại mười phương chư Phật. Thì quý vị biết đó là những cái hạnh bố thí của Bồ Tát người đi vào cuộc đời, và hoàn thành những cái hạnh này thì chứng được kết quả gọi là Bồ Tát, đem đạo đức, đem trí thức vào để giúp đỡ cho mọi người trong nhân gian. cùng giác ngộ giải thoát như mình. Đó là những loại cỏ. Rồi hai cây, tức là một cây nhỏ, tức là tượng trưng cho các vị Bồ Tát theo Đức Phật hộ niệm ở cõi là Thập Bát Trang Nghiêm. Và cây lớn tức là tượng trưng cho các vị Bồ Tát mà ở thế giới của Tùng Địa Vọng Xúc, mà những cái phẩm sau chúng ta sẽ đề cập. Thì đó là cái bài mà hôm trước chúng ta đã nghiên cứu rồi. Hôm nay chỉ ôn lại một chút cho quý vị thôi. Tiếp đến là Đức Phật đã thọ ký cho những vị tỳ kheo, những vị tỳ kheo ni. Và tại đây chúng ta thấy rằng những phẩm đầu đó, phẩm thí dụ, phẩm thí giải, thì Ngài Xá Lợi Phất được thọ ký. Đến phẩm này đó thì tất cả những vị Bồ Tát, những vị trưởng lão tương đối thuộc về hàng trung căn, trung trí của Đức Phật bắt đầu được thọ ký. Như Ngài Ca Diếp, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Một Kiền Liên, vân vân, tất cả những vị này, Ngài Ca Chiến Viên được thọ ký. Và đến đó, đến cái phẩm mà gọi là thọ học, hóa học nhân ký đó, thì tất cả mọi các vị, không những là các vị trung căn trung trí, mà các vị gọi là thân cận Đức Phật như Ngài Na La Hầu La, những vị đệ tử khác, tới 500 vị đệ tử cũng đều được thọ ký dưới chánh pháp của Đức Phật. Và chúng ta biết rồi, thọ ký không có nghĩa rằng là tuyên đoán, mà thọ ký có nghĩa rằng là người đạo sư, vì đạo sư ấy biết được căn cơ, biết được khả năng, biết được trình độ của cái người đệ tử của mình, và xác chứng cho cái vị đó sẽ thành Phật quả trong tương lai. Thì cái đó hôm trước chúng ta cũng đã nghiên cứu rồi. Tiếp đến phẩm hóa thành dụ, trình bày. Quý vị biết là trong các cái nội dung của kinh Pháp Hoa đó, thì có một cái câu gọi là tam châu và cửu dụ. Thì đầu tiên khi mà nói về thuyết pháp châu đó, thì Ngài Xá Lợi Phất là người ngồi tri kiến liền, vì Ngài Xá Lợi Phất là người trau dồi trí tuệ để gần gũi Đức Phật, không những hiện kiếp hiện tại và trong nhiều tiền kiếp về trước để tu tập. Thành ra khi Đức Phật mà tuyên thuyết về kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài là người được thọ ký đầu tiên. Tiếp đến là chúng ta thấy là có thí dụ. Đức Phật muốn nói lên cái gì? Cái dụ của nhà lửa và cái dụ của cùng tử. Đó là thí dụ châu. Rồi tiếp đến một cái cuối cùng, tức là nhân duyên châu. Tức là gồm có những gì? Thuyết pháp châu, thí dụ châu và nhân duyên châu. Tới khi nhân duyên á, thì đến phẩm hóa thành dụ, quý vị. Tại đây chúng ta thấy rằng á, những người, những chúng hội mà có mặt trong cái đạo tràng lúc bấy giờ là những người đã từng học với Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai, đã tu tập kinh Pháp Hoa, không những trong kiếp hiện tại mà trong nhiều kiếp, trong nhiều đời, trong quá khứ. Thành ra trong kiếp hiện tại mới được thân cận, gần gũi, đọc tụng, thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì đó là cái ý nghĩa quan trọng. Ý nghĩa thứ hai nữa, tức là nói về một cái hóa thành. Tất cả chúng sinh, tất cả mọi người muốn cầu đến cái Phật quả, ai cũng muốn cầu đến, nhưng mà căn cơ, trình độ, khả năng thì mỗi người mỗi khác nhau, không có ai giống ai, phải không ạ? Trong cái pháp hội của chúng ta đây cũng vậy, mà tất cả các đạo tràng này cũng vậy. Căn cơ có người cao, có người thấp, có người chậm luôn, mà có người cũng rất là nhanh. Thật ra chính cái này ấy, khi mà Đức Phật ví dụ cái hóa thành ấy, tức là để làm cho mọi người nghỉ ngơi, xây ra một cái thành, mà thành đó không phải không có thật. Thành đó là cũng như là một cái trạm xe đi đường. Khi quý vị mà đi từ một đoạn đường 1-2 ngàn mai, thì quý vị cần một cái motel dọc đường để mà nghỉ chân. Để làm gì? Để mà ngày mai mình lấy sức khỏe để mình đi tiếp đến một đoạn đường còn lại. Còn nếu mình không nghỉ thì mình sẽ, khi lái xe của mình sẽ rất là nguy hiểm. Quý vị biết một trong những cái tai nạn mà nhiều ở tại quê hương của chúng ta, tức là lái xe suốt ngày suốt đêm, lái xe từ Huế, từ Hà Nội vào Sài Gòn người ta đi xúc không có dừng nghỉ. Và mỗi khi mà tài xế ngủ gật một cái là một là lên lấy bờ xuống ruộng, mà hai nữa là đâm cái xe khác. Chỉ cần ngủ trong vòng một vài giây là tai nạn liền. Thành ra cái hóa thần đấy có ra là để đáp ứng cái căn cơ chậm luật của chúng sanh lúc bây giờ. Có nhiều người khi nghe Đức Phật tuyên thuyết về Phật trí kiến, sẵn sàng đón nhận, sẵn sàng tu tập và chứng ngộ. Cũng có những người phải cần có cái hóa thành, tức là các cái phương tiện của tam thừa Đức Phật đặt ra để làm chúng sanh lấy đó làm thềm thang để bước lên, để mà nghỉ ngơi, để mà bước lên được cái bảo sở cuối cùng, tức là chứng được cái Phật trí kiến cuối cùng. Đó là cái ý nghĩa của phẩm hóa thành luôn. Và tiếp đến chúng ta thấy tới một cái phẩm gọi là pháp sư. Phẩm pháp sư nói lên cái gì? Nói lên cái người về mặt thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa như thế nào. Và thứ hai nữa là nói lên cái truyền bá của kinh Pháp Hoa như thế nào, cách truyền bá như thế nào. Về mặt thọ trì đọc tụng, chúng ta thấy chúng ta là những người khi thọ, tức là nhận từ Đức Phật, mà trì tức là giữ trong cái tâm của mình. Pháp Phật không phải chỉ nằm trong cuốn kinh, và khi chúng ta tụng, chúng ta đọc là cái kinh đó, cái lời dạy đó nó phải đi vào trong trí óc của chúng ta. Từ trí óc chúng ta nó mới chuyển thành cái lòng từ, nó nằm trái tim chúng ta, và cái lòng từ đó bắt đầu nó thể hiện ra tất khắp tất cả chúng sanh. Trước khi kia mình không đi chùa đó, mình khó tính, mình căng thẳng, mình luôn luôn nóng nảy. Nhưng mà khi mình đi chùa rồi đó thì cái khó tính kia nó phải giảm dần, cái nóng nảy kia nó phải xuống lần, và cái lòng từ của mình nó càng phát triển lại. Là chính nhờ mình giữ gìn được cái pháp Phật trong lòng của mình, mình thể hiện kinh Pháp Hoa, thể hiện kinh Di Đà, thể hiện một đời sống của một ngài Bát Quan Trai trong cái tâm của mình, trong cái trí não của mình, để mình thể hiện trong cái cử chỉ, trong cái lời nói, trong cái đi đứng nằm ngồi của mình, xứng đáng là một hành giả của Pháp Hoa, xứng đáng là một đóa hoa về cuộc đời. Chứ không phải là mình chỉ đọc suông. Thành ra thọ trì là cái nghĩa rất là quan trọng. Quý vị biết sở dĩ mà bây giờ người ta khuyến khích nên đọc kinh nghĩa là như vậy. Đôi lúc kinh chữ Hán thì khi mình đọc lên á, thì cái âm ba của nó rất là hay. Cái âm ba mà của một bộ kinh Di Đà, của một bộ kinh Địa Tạng, khi quý vị tùng lên á, thì nó sẽ nghe được cái giọng trầm bổng du dương, đọc rất là dễ nhớ, dễ thuộc. Nhưng mà khi chúng ta dịch ra Việt ngữ thì chúng ta đọc ít có phần điệu, ngang vậy. Nhưng mà sở dĩ là như vậy là các vị hòa thượng, các vị lãnh đạo muốn cho chúng ta là những người Phật tử, không phải ai cũng biết chữ Hán, không phải ai cũng biết tiếng Anh. Thành ra buộc phải đọc tiếng Việt. Mà đọc để làm gì? Không phải đọc bên này để mà thông qua bên kia, mà đọc là chúng ta suy ngẫm, đem cái lời dạy nó vào trong cái tâm tư của mình, để mình thể hiện ra cái lời nói, hành động, suy nghĩ của mình phù hợp với chánh đạo, phù hợp với những cái gì gọi là bát chánh đạo trong Phật giáo. Thì như vậy là mình thọ trì. Khi mình giữ gìn cái Pháp Hoa, mình thọ trì là một công đức. Mà công đức ấy thì gọi là pháp sư công đức. Tất cả chúng ta là những người cũng được xem như là pháp sư. Nhưng mà pháp sư còn nhỏ thôi, còn bé bé thôi. Còn những vị đại lão hòa thượng, những vị lớn, thì những vị đó gọi là đại pháp sư. Thọ trì là thứ nhất, đọc tụng, rồi giải nói, thơ tả, tức là biên chép. Tất cả những cái này được xem như là pháp sư cả. Có những người Phật tử ở San Jose, người ta lại suốt một lại, người ta viết lên một chữ, và người ta lại suốt 3 năm trời như vậy, sau một bộ kinh Pháp Hoa thì xong được một bộ, vừa viết là một cái bộ kinh Pháp Hoa dài như vậy. Rồi trong cái bộ kinh Pháp Hoa đó bao nhiêu chữ thì bấy nhiêu lại. Một ngày có thể là họ lại 2-3 lần, một lần có thể là vài 300 lại. Họ lại suốt như vậy từ năm này qua năm khác, nó xong một bộ kinh Pháp Hoa. Tại Việt Nam đó thì có những vị tăng cũng như những vị Phật tử, người ta dùng những cái mực mà quý vị biết là cái mực đây là người ta lấy cái máu của mình, ta hòa vào, ta viết ra từng cái chữ kinh, ta thờ của bộ Pháp Hoa. Và thượng tọa Phương Trường Chùa Biên Giác Thích Như Điện cũng đã từng là lại mỗi chữ, mỗi lại trong kinh Pháp Hoa. Điều này để nói lên cái gì? Cái thọ trì một cách nghiêm mật như thế. Mình muốn được có căn lành, muốn được các chư Phật hộ niệm thì mình phải hành trì một cách nghiêm mật, mình mới có được cái gọi là sống trong chánh định và phát cái lòng đại bi để mà thương tất cả muôn loài. Thì cái ý nghĩa như vậy là mới là cái ý nghĩa thọ trì. Còn mình đọc tụng đơn giản, mình chỉ hết lòng thành thì công đức nó vẫn có, nhưng mình ở một cái chừng mực nào đó, phải không ạ? Phải. Thành ra chúng ta biết rằng thọ trì, đọc tụng, giải nói và biên chép tất cả đều là của Pháp Sư công đức, và công đức nó rất là lớn. Và tại cái phẩm này đó, khi mà nói về truyền bá kinh Pháp Hoa như thế nào thì phẩm Pháp Sư cũng cho chúng ta một khái niệm. Muốn truyền bá kinh Pháp Hoa thành công thì người ấy phải vào nhà của Như Lai, mặc y của Như Lai và ngồi tòa của Như Lai. Vào nhà Như Lai đây là gì? Là lòng từ bi. Mặc y của Như Lai là gì? Lòng nhu hòa nhẫn nhục. Mà ngồi tòa Như Lai tức là tất cả pháp là không. Quý vị biết chính từ bi và trí tuệ là cái gì trong Phật giáo? Là tứ vô lượng tâm trong Phật giáo. Chính nhờ cái từ bi này, chính nhờ cái tình thương này mà đạo Phật và tất cả chúng ta có mặt hiện hữu trên cuộc đời. Tất cả đều chảy ra từ suối nguồn từ bi. Người mẹ thương người con, người con lơ luyến người mẹ, rồi người mẹ, người con tình cảm thân thương, thân mật với nhau cũng chảy ra từ suối nguồn của là từ bi. Chúng ta đối xử tốt với bạn bè, chúng ta cư xử tốt với hàng xóm, chúng ta giúp đỡ mọi người, nó cũng chảy từ suối nguồn của là từ bi. Nhưng bạn bè thì chúng ta gọi là nhân, phải không ạ? Bạn bè thì chúng ta gọi là nhân, là lễ. Đối với người trên là trí, đối với những người nhỏ hơn mình gọi là tín, rồi nghĩa, vân vân. Tất cả những này nó chảy ra từ suối nguồn của lòng từ. Và Đức Phật, như hôm trước chúng ta nghiên cứu rồi, một trận mưa thấm nhuần xuống, trận mưa đây cũng là mưa của suối nguồn từ bi. Tất cả đều xuất phát từ lòng từ. Và chính cái lòng từ nó đi vào cuộc đời, đi vào xã hội, nó mới làm chuyển hóa được tâm tư của mọi người. Người xấu với mình, người muốn giết mình, người muốn đâm mình trả thù lại, mình làm cho thỏa mãn lại, đánh một người một cái, mình đánh người kia một cái, thì cái lòng từ nó không bao giờ nó có mặt, và căm thù nó sẽ hiện hữu, phải không anh? Căm thù nó sẽ có mặt, và oan oan tương báo thì không có cùng tận, kiếp này qua kiếp khác. Và chính nhờ cái lòng từ đó, vì thương chúng sanh, mình phải thể hiện, mình phải gọi là vì là Bồ Tát, đi vào cuộc đời luôn luôn thấy chúng sanh càng nghịch hạnh, càng làm ngược lại, càng làm mình đau khổ thì mình càng thương nhiều hơn. Đức Phật đối với chúng sanh cũng vậy. Những người con nào, những chúng sanh nào mà càng xuống địa ngục nhiều, Đức Phật càng thể hiện cái lòng từ bi của Ngài càng lớn hơn. Giống như chúng ta có những người con, và những người con nào lành mạnh làm ăn thành công trong cuộc đời thì chúng ta cũng có tình thương chừng mực nào đó. Nhưng mà cũng có những người con của chúng ta, có những đứa đuôi què mẹ sức, có những đứa bị tâm thần, có những đứa bệnh này bệnh kia, thậm chí có những đứa con chết đi. Và cái tình thương của mình dành cho những cái thành phần đó nó lớn vô số kể, phải nói như vậy. Thành ra tình thương mà dành cho của Đức Phật dành cho chúng sanh cũng như thế. Chúng sanh phạm tội hữu nghịch, chúng sanh đọa thì địa ngục, thì ở đó có hóa thân của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát nó khác đi tức là gì? Là một hình ảnh của Đức Phật Thích Ca với tấm lòng từ bi, Ngài có sẵn ở đó để mà cứu độ cho tất cả mọi loài. Đạo Phật chúng ta có cái đặc biệt như vậy quý vị. Mình làm tất cả cho những người sống còn ngồi ở đây được thăng hoa trên cái đời sống, được phát triển đạo đức, được sống thoải mái, an lạc và tinh thần. Nhưng mà khi chết đi, lỡ người đó mà phạm tội giết cha giết mẹ, hại a la hán, phá hoại ta, vân vân, đọa xuống hạ tỳ địa ngục, thì ở đó cũng có một vị Bồ Tát giúp đỡ để mà đưa chúng ta lên, phải không? Các tôn giáo khác quý vị thấy có con không? Bao giờ, phải không? Nếu làm theo ý Chúa, thuận theo ý Chúa thì được về nước Chúa, hầu hạ Chúa mà thôi. Còn nghịch lại thì phải đầy xuống hỏa ngục, phải thì đầy xuống địa ngục để mà chịu tội. Đạo Phật chúng ta luôn luôn thể hiện tấm lòng từ bi, không phân biệt nhân ngã biển thử, không phân biệt là người giàu kẻ nghèo, người trí kẻ thô, tất cả đều tiếp nhận dưới mọi hình thức. Còn phát triển chậm hay mau là tùy nơi cái căn cơ của từng người. Vì Đức Phật cũng xác định lại là Ngài chỉ là vị đạo sư dẫn đường cái cuộc đời mà thôi. Từ đó chúng ta thấy là cái hạnh gọi là lòng từ, tức là phải an trú trong cái lòng từ đó, nó rất là quan trọng, nó rất là cần thiết trên cuộc đời. Thương nhau chín bỏ lặng là 10, phải không ạ? Chứ không phải là thương nhau cắn nhau đâu. Hoặc là nắng lắm thì mưa nhiều, phải không ạ? Mà thương nhau chín bỏ lặng là 10. Đó là cái gì? Chém nhau đằng sống chứ không ai chém nhau đằng lưỡi, phải không ạ? Đằng sống tức là sao? Nó chỉ bầm dập thôi, nó không đứt da. Đằng lưỡi đụng vô cái là đứt liền, đổ máu liền. Nói lên cái gì? Đạo Phật hay giáo lý của Đạo Phật nó thấm nhuần vào tư tưởng của dân tộc của chúng ta từ ngàn đời. Và đây là những cái câu quan gia bình thường cho những người bình dân. Những người bình thường, người ta ra ngoài đồng, người ta cắt lúa, người ta đi hái khoai, ta cũng đọc được những câu ca dao này. Cái thứ hai nữa tức là mặc y của Như Lai, tức là nhu hòa nhẫn nhục. Nhu là gì quý vị? Mềm mỏng, nhẹ nhàng, đúng không? Dễ thương, đúng không? Không căng thẳng, không nó khích, không nó móc, không có chọc giận ai, luôn luôn nhu mì. Hòa hòa đồng, chia sẻ, người ta là cái rau thì mình cũng xề vô, mình giúp người ta một tay. Người ta khiêng cái bàn mình cũng xèn vô, mình làm một chút. Thể hiện là cái gì? Cái hòa đồng, đúng không? Cho dù là mình ở nhà mình có thể là chủ, ở nhà mình có thể là giám đốc, mình là biệt thự bi la, nhưng mà đến chùa mình cũng san sẻ hòa đồng với nhau, cùng nhau thương yêu nhau, tất cả đều là bạn lữ với nhau. Nhẫn nhục luôn luôn cần thiết, mà chúng ta biết là bất nhẫn thì sanh kim, không ạ? Chữ nhẫn á, bản thân của nó có một cái chữ tâm phía dưới, mà ở trên là cái chữ đao, mà nó gạch ngang cái chữ đao một cái, không có dùng dao búa. Chữ đao mà nó gạch ngang một cái tức là không có dùng dao búa, tức không có dùng kim khí. Mà xã hội Hoa Kỳ dùng cái gì? Không có dùng súng đạn, đúng không? Tức là phải nhẫn nhục. Bản thân cái chữ nhẫn của nó tức là nó phủ nhận, nó không chấp nhận kim khí, nhưng mà không chấp nhận từ bỏ kim khí, nhưng mà với tấm lòng thanh thản, chứ phải từ bỏ mà ghim vào tấm lòng để mà chực có thời cơ mình ra tay, không phải vậy. Bản thân cái chữ hán của nó là nó đã nói là cái ý nghĩa. Và mình người Bồ Tát đi vào cuộc đời đó, nhẫn chịu tất cả những sự chửi mắng giết của cuộc đời, chịu đựng tất cả, nhưng mà không bao giờ đem cái sự đau khổ, không bao giờ đem cái sự thắc mắc nào ghi trong lòng của mình. Quý vị biết ngày xưa Đức Phật là một vị Thế Tôn, đã là một giáo chủ, là một người thái tử, là một vai trò quan trọng của xã hội, đi xuống để làm người bình thường để mà giáo độ, giáo hóa, độ khắp cho mọi người. Và trên bước đường hoàng hóa như thế đó, thì cũng có khi được trọng vọng cung kính, mà cũng có khi bị lăng đá, bị thả voi say, bị vu khống. Mà một trong những cái chuyện vu khống là có một ngoại đạo nó bắt cóc một đứa con gái, nó giết đi rồi mới đem tới cái chỗ hương thất của Đức Phật, tức là cái chỗ mà ngài ở đó, nó cho xuống đấy, mà đến vua Ba Tư Nặc nó vu cáo là Đức Phật đã làm chuyện không đúng và đã sát hại cô ta, cho vào bên cạnh cái thất của ngài. Đức Phật với lòng từ, với lòng nhẫn nhục, các đệ tử thì hoan linh. Đức Phật nói trong vòng 7 ngày sẽ có, sẽ biết rõ. Và chúng ta biết trong cái lãnh thổ lúc bây giờ của vua Ba Tư Nặc, tức là vua Ba Tư Nặc là một người, một trong những người rất là thân cận với Đức Phật, cũng luôn luôn ủng hộ Đức Phật, luôn luôn gần gũi Đức Phật để nghe pháp. Và vua Ba Tư Nặc mới ra lệnh điều tra. Mà khi điều tra ra trong vòng 7 ngày, quý vị biết là chính những cái kẻ mà giết cô ta ăn chia không đồng, tức là nhận cái nhiệm vụ giết để mà lấy một số tiền nào đó, giống như cái thuật ngữ bây giờ chúng ta dùng, tức là ám sát đó. Ám sát theo một mục tiêu, một ý định nào đó, chia đồng và đánh lộn nhau, và đến tay vua qua và người ta bắt ra, thì cuối cùng mới khai ra là ngoại đạo nó thuê người làm như vậy. Thì chính những nhẫn nhục như vậy mới thấy được cái tư cách cao thượng của một con người. Chúng ta ngày nay khi mà ai đụng mình một chút, đụng nhẹ thì chúng ta còn tha, mà đụng hơi mạnh mạnh chút là chúng ta tìm cách này cách kia, chúng ta phải nói lại, phải hành động lại để cho thỏa mãn cái bản ngã của mình. Mà chính những cái này nó làm đau khổ từ đời này qua đời khác, oan oan tương báo chắc chắn liên tục. Thành ra cái sự nhẫn nhục, hay là một vị Bồ Tát khi mà nhẫn nhục đi vào cuộc đời, luôn luôn lấy chiếc áo giáp nhẫn nhục mặc lên trên người của mình khi đi hoằng pháp, khi đi hóa độ chúng sanh, chấp nhận tất cả những sự cay đắng tủi nhục, chịu đựng tất cả để làm cái gì? Để đạt được cái giác ngộ giải thoát cho chúng sanh. Trong cái nhẫn nhục đó, chúng ta thấy có thứ nhất á, là có chúng sanh nhẫn, tức là cái nhẫn bình thường như nãy giờ chúng ta đã bàn đến. Cái thứ hai nữa là pháp nhẫn. Vị Bồ Tát khi đi vào cuộc đời luôn luôn suy niệm, luôn luôn tư duy, luôn luôn nghiên cứu những cái phương pháp nào mà để cho mình có thể xa lánh được những cái phiền não, để đem lại sự an lạc, để mình có thể tiếp độ, giúp đỡ được tất cả mọi người. Và cái cuối cùng, tức là cái đại nhẫn, để chỉ có những vị Thế Tôn mới có được. Cái thứ ba nữa, tức là an trú nơi pháp không. Thứ nhất là gì? Lòng từ bi, phải không ạ? Thứ hai là nhu hòa nhẫn nhục. Và thứ ba là pháp không. Pháp không đây có ba nghĩa. Pháp không đầu tiên là của Thanh Văn, tức là những vị này yếm thế, muốn xa rời cuộc đời, muốn xa rời tất cả những gì liên hệ tới cuộc đời, liên hệ tới chính trị, liên hệ tới vua chúa, liên hệ tới vua quan, để làm cái gì? Để cho mình thanh thản. Và cái không đây tức là không làm gì cả, không hợp tác, không tham gia, không làm gì cả, để cho cái tâm mình nó an ổn. Từ cái không bình thường này gọi là cái không của Thanh Văn. Cái không thứ hai tức là không của Bồ Tát. Vì Bồ Tát quán sát các pháp đều do duyên sanh, tất cả đều do duyên giả hợp mà thành. Con người có được là vay mượn của tinh cha huyết mẹ, vay mượn của thần thức, vay mượn của tứ đại, vay mượn của thiên nhiên trời đất, vay mượn tất cả và mới có con người. Thành ra những cái duyên đó nó tan rã thì nó cũng trả về lại cho đất nước gió và lửa. Duyên giả hợp thì chúng ta có đây, và duyên ta thì tất cả trở về cái gọi là không. Vì Bồ Tát quán sát như thế, thành ra cái không gọi là không của Bồ Tát. Và cái cuối cùng là cái không của Kinh Pháp Hoa, là không của Đức Như Lai. Tức là không đây không có nghĩa là không hoàn toàn, mà chân không diệu hữu. Nhìn thấy cái hoa, Đức Phật khi thấy cái hoa nó chưa nở thì Đức Phật đã nói là cái hoa nở rồi, hoa có cái hoa rồi. Và cái hoa đã nở thì Đức Phật hay là các vị chứng đã biết rằng cái này là không phải hoa nữa. Tại vì sao? Nó đương trên bước đường nó trở thành rác, thành phân, để cung cấp cái năng lượng, cung cấp cái chất dinh dưỡng cho các loài hoa khác chuẩn bị mọc lại. Tại đó chính cái phiền não hay là cái phân rác mà chúng ta biết là trong kinh các thường đề cập đây, tức là phân rác của nội tâm, phân rác của phiền não, của tham sân si mạn nghi ác kiến. Chứ còn những cái này không được xem như là phân rác. Tại vì những cái này nếu mà chúng ta biết cách đó, thì chúng ta đào xuống, chúng ta chôn xuống và chúng ta trồng ở đó một cái cây, thì những cái cây nó sẽ hút cái chất dinh dưỡng của phân rác này, nó lại cung cấp cái chất dinh dưỡng cho cuộc đời. Quý vị biết là mỗi khi ngày xưa ở Việt Nam, chùa thì không được quyền nuôi heo, nuôi bò, nhưng quý vị biết phải nuôi để làm gì? Lấy phân. Nuôi một con heo như vậy, khi mười mấy năm, 200 năm nó bọt ra thật là dài như vậy, nó gầm như vậy, nó đi không nổi luôn. Rồi phải lấy cái rơm rạ đó, mà mỗi khi cắt lúa đem về đó, cái rơm đó, rồi hàng ngày như vậy phải bỏ vào cho con heo kia nó lốt nó nằm, và nó trở thành, nó cộng với cái chất thải của nó trở thành phân. Và quý thầy phải hốt cái đó ra để riêng, rồi lấy đồ ủ lại để cho nó hoai ra, tức là để cho nó mục ra, rồi dùng cái đó để làm gì? Bỏ lên xe chở lên canh, khi mà ruộng lúa vừa lên rải xuống, khoai chuẩn bị trồng thì đào ra cái mương rồi bỏ xuống, rồi mới trồng cái khoai lên. Đấy. Chính những cái chất dinh dưỡng mà nuôi chúng ta nó từ đâu quý vị? Từ phân và từ rác cả. Và thậm chí những người Bắc đó, người ta dùng tất cả những cái chất thải của loài người nữa, người ta để mà ta bón ra muống, ta nuôi tất cả mọi thứ, rồi mình cũng là gọi là nó recycle lại, mình đã sử dụng lại. Thành ra cái phân rác mà trong kinh thường đề cập, tức là phân rác là phiền não. Còn những cái này là những cái gọi là vay mượn trong cuộc đời. Một cái bào thai nó có từ trong bụng mẹ cũng vậy, nó vay mượn của tinh cha huyết mẹ, rồi nó vay mượn cái thức đồ ăn của người mẹ ăn vào. Rồi khi mà nó ra khỏi bào thai thì cái sinh trưởng, cái sữa mà bú từ người mẹ, người mẹ cũng phải có thực phẩm đưa vào mới có cái sữa mà cho con bú, phải không ạ? Phải có củ cà rốt, phải có củ khoai tây, phải có những chất dinh dưỡng, có cái rau, cái rán, rồi người mẹ đưa vào trong cái dạ dày của mình, rồi người con từ đó nó có tiếp nhận được cái năng lượng mà từ người mẹ đó. Thành ra sống theo Đức Phật là sống trong cái giáo lý căn bản. Ngày xưa quý vị, bây giờ khoa học phát triển không nói, chính giáo lý của đạo Phật, luật lệ đối với tỳ kheo, các hàng Bồ Tát luôn luôn không được quyền xả rác lên cây cỏ, tức là không làm cho môi trường vốn dĩ của nó trong sạch ô uế. Một vị tỳ kheo khi dùng xong thức ăn trong cái bình bát, rửa cái bình bát đi, và cái nước rửa đó không được phép đổ lên cây cỏ, không được phép đổ giống như dòng suối. Vì trong cái nước mà thực phẩm rửa đi đó quý vị, trong đó có những chất dầu mỡ, phải không ạ? Có muối, có bột ngọt, có đường, có đủ thứ đó. Đổ lên cây cỏ càng nhiều thì cây cỏ nó sẽ chết đi. Thành ra trong cái giáo lý đạo Phật, không những là chúng ta có lòng từ đối với nhân loại, đối với loài người, mà đối với các loài sinh vật, đối với cây cỏ hoa lá. Thành ra từ cái chỗ đấy mà chúng ta biết rằng cái giáo lý, mà đặc biệt là Kinh Pháp Hoa, nó quan trọng cỡ nhường nào. Khi mà một vị Bồ Tát, một vị Như Lai mà để thành tựu được đạo nghiệp là phải kinh qua tất cả những công hạnh này mới trở thành những vị Bồ Tát làm thể hiện vào cuộc đời và các vị Phật trong tương lai. Và tất cả những người chúng ta là những người đi lên cái lộ trình của Bồ Tát đạo, chúng ta cũng phải học tập biến cái thọ trì đọc tụng cái pháp hoa đó làm cái chất dinh dưỡng để mà nuôi dưỡng cái tâm từ của mình, nuôi dưỡng cái tâm bi của mình và nuôi dưỡng cái trí tuệ của mình. Không phải mình đọc mà đọc sung, nhưng mà đọc cái đó mình ghi vào trong lòng là mình phải có lòng từ, mình phải có nhẫn nhục, mình phải quan sát rằng tất cả các pháp trên cuộc đời đều do nhân duyên giả hợp mà thành. Không có lý do gì mình phải đau khổ cả. Một lời mắng chửi, một cái đấm mình, một cái đá mình, một cái làm đau khổ mình, theo tinh thần Phật giáo mình không chấp. Tại vì dưới nhãn quan cái đạo lý vô thường vô ngã, không có gì là phải chấp cả. Sự vật nó vẫn chảy liên tục như vậy, có ngày thì có đêm, có hạnh phúc thì có khổ đau, và có hợp thì có chia ly, rõ ràng như vậy. Trước kia mình không thì bây giờ cũng sắp trở lại cái giai đoạn gọi là không. Quý vị nào già thì biết đúng không? Mới sinh ra thì đâu có răng đâu. Khi già nó trở lại cái trạng thái không có răng. Chúng ta biết rõ ràng như vậy. Tóc cũng vậy, mới sinh ra không có, bắt đầu già bắt đầu cạo, mỗi lần mà chải là nó xuống bao nhiêu sợi đó. Thấy bao nhiêu cái sợi tóc nó rụng xuống là bao nhiêu cái phiền não, đúng không? Chúng ta biết là tất cả khi quan sát như vậy thì mình không có lý do gì mà buồn khổ. Tất cả đều đó là lý tự nhiên của cuộc đời. Và một cái phẩm nữa là phẩm hiện bảo tháp. Phẩm hiện bảo tháp đây nói là cái gì? Đức Phật đã thuyết kinh Pháp Hoa, có một cái tháp nó hiện lên. Một cái tháp đây rõ ràng là tháp của gì quý vị? Tháp của tâm tưởng, tháp của vô hình, chứ không phải là cái tháp thật, đúng không? Đây nó là cái gì? Phật đạo đồng, tức là Phật quá khứ là Phật Đa Bảo, Phật hiện tại là Phật Thích Ca Mâu Ni, hai ngài ngồi trung trong cái bảo tòa đó, tượng trưng cho chân lý đời Đức Phật quá khứ, đời Đức Phật hiện tại, Đức Phật nào ra đời nữa, thì chân lý vẫn là một mà thôi. Ngày nay quý vị có ai mà chiếm ghế cho nhau ngồi không ạ? Nhưng mà ngày xưa đó, Đức Phật đó có đó, phải không ạ? Tức là Đức Phật Đa Bảo chia nửa tòa rồi mời Đức Thích Ca vào và ngồi trong đấy. Đất nước rộng lớn như Hiệp Chủng Hoa Kỳ cũng có mỗi một vị president, phải không ạ? Và tất cả những tổ chức nào cho dù lớn dù nhỏ là một president, một người hội trưởng, một người chủ tịch, không bao giờ có được đồng, không bao giờ có được hai cả. Thành ra từ tinh thần này chúng ta thấy rõ ràng chỉ có đạo Phật mới có tinh thần rộng lượng, vị tha, luôn luôn nghĩ về cuộc đời, luôn luôn lấy chúng sanh làm cái đối tượng để mình tu tập thăng hoa đi cuộc đời, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng gánh vác, sẵn sàng chịu đựng tất cả mọi hình thái đau khổ của chúng sanh. Và tiếp theo đó chúng ta thấy có một cái phẩm gọi là đề bài đặc đắc. Phẩm này nói lên cái tinh thần rất là đặc biệt trong Phật giáo chúng ta. Khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong đời quá khứ muốn cầu kinh đó, không phải là dễ dàng. Thành ra kinh phẩm đề bài đặc đắc nói lên một cái tư tưởng gọi là tu thì khó, cầu kinh thì khó, nhưng mà chứng thì dễ. Thế nào là cầu kinh khó chứng dễ? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong nhiều kiếp muốn cầu pháp hoa đó, từ bỏ ngôi vị quốc vương mới ra biển lên cầu pháp các bốn phương, và có một người tiên nhân nếu mà muốn nghe kinh gì Pháp Liên Hoa đó, thì đến đây ta dạy cho, nhưng mà với điều kiện phải bỏ ngay vào trong rừng sâu hầu hạ cơm nước cho người ấy thì mới nghe được kinh diệu Pháp Liên Hoa. Cầu thì khó, rất là khó. Mà cái vị tiên nhân đó là tiền thân là ai?
là đề bà đạt
đạt đa. Mà đề bà đạt đa là quý vị biết rồi phải không ạ? Một trong những người mà nghịch hạnh, một trong những người mà chuyên làm lại, đi ngược lại cái tư tưởng, đi ngược lại cái hoằng hóa của Đức Phật, đi ngược lại cái truyền thống, đi ngược lại cái giáo đoàn lúc bấy giờ. Người ấy đã từng cấu kết với A Xà Thế để làm tất cả mọi việc để hại Đức Phật. Người ấy đã làm mọi thứ nhưng mà công việc nó không thành. Nhưng mà dưới nhãn quan của Đại Thừa, đó là thầy ta, đúng không? Cái người nghịch hạnh kia, cái người vợ hung ác trong gia đình mình á, người chồng mà sáng xỉ chiều sang kia, đôi lúc là Bồ Tát nghịch hạnh của ta. Nó thử thách cái tâm Bồ Đề, cái thử thách cái Bồ Đề tâm của ta nó phát triển chừng nào. Chúng ta thử được, chúng ta trau dồi được cái Bồ Đề tâm hay không là chúng ta phải đi vào trong cái chợ, chúng ta đi vào trong những cái nơi đàn điếm để làm gì? Để thử, chúng ta thử là cái Bồ Đề tâm của ta nó phát triển tới chừng nào. Bình thường ở nhà chúng ta không thấy được, nó không khởi tâm chúng ta không thấy được. Thật là dưới nhãn quan, dưới tư tưởng của Đại Thừa Phật giáo, luôn luôn nhìn những người mà nghịch hạnh, luôn luôn nhìn những người mà ác tâm hại ta là những người giúp đỡ cho ta nhiều nhất. Và chính những cái này đã chuyển hóa được cái nội tâm của mình, nó lìa bỏ được cái viền kỹ, lìa bỏ được cái bản ngã của mình, lìa bỏ được cái ngã và ngã sở của mình, mà đưa của mình, đưa cái tâm tưởng của mình từ một người bình thường, từ một người phàm nhân trở lên một người cao thượng. Cái sự kiện như vậy là chúng ta thấy rất là quan trọng trong cái phẩm đề bà đặt ra. Cái ý nghĩa thứ hai nữa, tức là tu thì dễ, chứng thì dễ. Với hình ảnh là một cái long nữ từ cung rồng Ta Kiệt La bay lên một cái biến thành nam tử, rồi qua đất nước vô cấu trở thành một vị Phật. Đúng không? Đã là nữ, đã là long, mà long tức là loài rồng, mà loài rồng là súc sanh, đúng không? Súc sanh, mà súc sanh trong Phật giáo là tượng trưng cho cái gì? Tham sân và si. Và người nữ đó có tư tưởng của xã hội của Ấn Độ mà thời Đức Phật nó kinh Pháp Hoa, là người nữ không bao giờ được cái quyền gọi là bình đẳng nam nữ giống như bây giờ. Thế mà trong kinh Pháp Hoa đề cao lên một vai trò của người nữ cũng được thành Phật. Người ấy chỉ cần xa lìa tham sân si, người ấy chỉ cần xa lìa những tâm lý tị hiềm, ích kỷ nhỏ mọn, tật đố, những tâm lý bình thường một người phụ nữ hay có, người ấy thoạt nhiên biến thành nam tử. Nam tử đây là tượng trưng cho một cái thân có phước đức, một cái thân có phước đức, có trí tuệ. Người nữ là tượng trưng cho phước đức, và người nam là trí tuệ, tượng trưng cho một cái thân có trí tuệ. Chứ không phải là chúng ta ngày nay mới chuyển đổi giới tính này kia, không phải. Tức là cũng có người nữ đó, nhưng mà người nữ đó họ xả bỏ cái những cái tâm lý bình thường của một cái đời sống của người phụ nữ, họ hành động của họ giống như một người trượng phu nam tử, thì người ấy xứng đáng là một đấng nam nhi, phải không? Cũng giống như trong gia đình chúng ta, người chồng mà tính từng hũ mắm, tính từng lò tương, đưa tiền chợ từng đồng, thì người chồng nó cũng được xem như là người phụ nữ mà thôi, phải không? Người phụ nữ nhưng mà ta làm được những việc to lớn, làm được những việc lãnh đạo một cái xã hội, lãnh đạo một cái chính trị, thì người ấy xứng đáng là một nam tử không? Người ta phải thoát ly những cái tình cảm bình thường, người ta phải xa rời tất cả những cái mà người phụ nữ hay có, mềm yếu, nhu mì hay có, để người ta nắm vững được cái kỷ cương của xã hội. Và rõ ràng như thế, chúng ta một thấy được đất nước văn minh như Đức, một người tổng thống nữ thủ tướng là một người nữ, rồi tổng thống Philippines cũng là người nữ, rồi Hoa Kỳ chúng ta đây có ngoại trưởng là liên tục. Đợt trước á, ông Bill Clinton thì bà gì, Madeleine Albright. Đợt bây giờ thì bà Condoleezza Rice, là những người phụ nữ cả. Và sắp tới đây không biết chừng chúng ta có một tổng thống nữ của Hoa Kỳ nữa không có. Thế nên người nữ là không phải, nếu họ xa lìa cái tâm vị kỷ nhỏ bé tị hiềm, ganh tị, hơn thua,
hiểm độc trong lòng, và họ cư xử rộng rãi rộng lượng, tha thứ, luôn luôn nghĩ về người, luôn luôn giúp đỡ mọi người, luôn luôn có một cái hình ảnh của một trượng phu trong lòng, thì người ấy là những người nam tử, người ấy rất cần cái cuộc đời. Và chúng ta thấy bây giờ tổng thống của Ấn Độ cũng là người nữ, thủ tướng Bangladesh cũng là người nữ, vân vân, rất là nhiều. Rồi cái vai trò của người nữ trong xã hội, của cái xã hội Ấn Độ ngày xưa đó quý vị, theo câu chuyện mà của người Ấn người ta kể về cái xã hội của họ đó, người nữ sau khi Thượng Đế tạo con người đàn ông xong, Thượng Đế làm mọi vấn đề để tạo cái the man này xong á, thì còn những cái đầu thừa đuôi thẹo, còn những cái gì mà gọi là dư cạn bã của xã hội, Thượng Đế mới đem cái đó gốt lại thành một con người, người đàn bà, và đem cái người đàn bà đó tặng cho người làm ông, đàn ông làm bầu bầu bạn. Một tuần khi mà người đàn ông được người phụ nữ đó là bầu bạn đó, thì người đàn ông mới đem cái người phụ nữ nó trả về lại cho Thượng Đế, nói rằng bả cũng hai tay, cũng hai mắt, cũng hai cái lỗ mũi, cũng miệng như tôi, nhưng mà tại sao hết ăn thì nói, hết nói thì cười, hết cười thì khóc, mà hết khóc thì giận dỗi, lúc thì mềm yếu giống như là cành tơ liễu, mà lúc thì nóng nảy giống như là sóng biển Ba Đào, mà lúc thì hung tợn giống như là mặt trời giữa buổi trưa, mà lúc hiền hòa giống ánh trăng, giống như đêm ánh trăng rằm, không biết đâu mà lường được, sợ quá, chán quá, mới đem cái người phụ nữ, người đàn bà trả về cho Thượng Đế. Và một tuần sau thì người đàn ông nó chịu không nổi, nó xin lại với Thượng Đế rằng là có bả đó thì ba, 2/3 thời gian là không làm được gì, nhưng mà không có bả đó thì 3/3 thời gian là nhớ nhung chịu không nổi, cũng không làm được gì luôn. Và từ đó mới xin Thượng Đế cho mượn là người đàn bà một lần nữa, mà cứ mượn đi hoài như vậy. Cuối cùng Thượng Đế mới hỏi, bây giờ nhà ngươi có cần người phụ nữ này hay không? Thì cụ tổ của chúng ta mới vô tình đã là cần lắm. Và như thế là người đàn ông phải thích khe, phải chăm sóc cái người đàn bà đó suốt cuộc đời. Và đó là câu chuyện thần thoại của Ấn Độ về người phụ nữ. Khi qua xã hội Nhật Bản, có hai ông lão bà lão sống với nhau. Ông lão thì già rồi, 70 tuổi, 70 mấy tuổi rồi. Bà lão thì cũng đi chân đứng không vững, mà ông lão thì cũng đi chập choạng nữa. Thành ông lão nó ước gì cho tôi trẻ lại, để tôi chăm sóc bà một cách kỹ càng hơn, để trong hai người bốn chân mà thành ra hai người chỉ có một hai chân thôi, đi đã nghiêng đã ngửa. Thì vị nữ thần mới hiện lên mà bảo rằng trong khe núi có một cái ô, cái ao, một cái hồ, mà nhà ngươi đi nó tắm thì nhà ngươi sẽ được trẻ lại. Và người đàn ông này đã nghe lời nữ thần, để đến cái núi đó, tìm đến cái hồ đó tắm. Và cái người cụ tổ 70 tuổi kia đó, từ 70 tuổi xuống còn 60 tuổi rồi tắm riết còn 25 tuổi. Và cụ tổ biết rằng mình 25 tuổi tức là vững vàng trên cuộc đời. Và theo truyền thống của Đông Phương chúng ta, tức là tam thập niên, nhị lập phải không ạ, 30 tuổi tức là vững vàng trên cuộc đời. Cụ tổ của người Nhật Bản bước lên và đi về trong vai vạm vỡ. Rồi phương phi, cụ bà thấy người thanh niên đi về đó, nhìn kỹ ra té ra là chồng của mình, mừng quá. Thì cụ bà mới hỏi làm cách như thế nào mà ông được trẻ như vậy. Thì người đàn ông mới trả lời rằng là tắm nước trong cái hồ nọ được trẻ lại. Và người đàn bà đi kia đi theo người đàn ông đi đến cái hồ, và cũng tắm. Thì bình thường á thì cũng tắm một thời gian thì nó còn 25 tuổi, nhưng mà vốn tâm lý tham công tiếc tiếc việc đó, người phụ nữ luôn luôn như vậy. Người phụ nữ người ta nói là âm dương mà, âm thì gửa lên và dương thì úp xuống, phải không ạ? Và cái người cái mà dương á thì nó là phỏa ra bên ngoài, nhưng mà người âm á thì nó ôm ấp vào bên trong. Thế triết học ở Đông Phương là vậy. Thì người đàn bà không dừng là nói là nghĩ rằng mình phụ nữ sinh đẻ thì nó mau già, rồi nó công việc nó nhiều hơn, thành ra mình phải nằm ráng một chút nữa cho nó trẻ nữa, mới lên nằm ráng miết chẳng còn có một em bé 3 tháng mới bò lên. Và lúc bây giờ sức tỉnh thì bò lên, thì bò lên thì em bé người đâu về nhà được nữa. Rồi cuối cùng đó, người chồng thấy tối rồi mà không về mới đi tìm, đến đây bờ hồ thấy một em bé nằm ngoan ngoan ở đó. Người chồng thì phải vào trong rừng chặt cây tre xuống và đá thành cái vỏ lát, rồi mới cái nôi vậy đó, giống như cái nôi vậy, rồi mới bỏ em bé lên mà đem về và thích khe em bé đó suốt cuộc đời. Tức là nói lên cái gì? Nó lên người phụ nữ là một nhân vật mà người đàn ông cần phải chăm sóc cho đến gọi là tóc rụng da da nhăn. Trong khi đó tư tưởng Phật giáo của chúng ta luôn luôn đề cao người phụ nữ. Người phụ nữ là một trong những người mà có thể chứng quả vị A-la-hán, có khả năng giải thoát giác ngộ, có khả năng lãnh đạo. Bằng cách là bây giờ chúng ta thấy những tỳ kheo ni cũng đi ra trụ trì các ngôi chùa, cũng làm việc giáo hội giống như các vị tăng. Các tôn giáo khác không có đâu nha. Những mây sơ là những người giúp cho linh mục, chứ không bao giờ được phép đứng đây mà thuyết giảng đạo cả. Và các tôn giáo khác là chúng ta không thấy người nữ tu nhiều. Đặc biệt chúng ta chỉ có Phật giáo, chúng ta luôn luôn mở rộng vòng tay, luôn luôn nâng vị trí người phụ nữ từ một người bình thường trở thành một người thánh quả mà có thể thành Phật, giống như là phẩm đề Bà Đạt Đa đã đề cập. Thì quý vị biết rằng là sự tu hành trong kinh Pháp Hoa mà để chứng được cái Pháp Hoa thì nó khó. Tức là bằng cách là Đức Phật đã ví dụ trong đời quá khứ của Ngài, vì cầu kinh Pháp Hoa mà phải hầu hạ một vị tiên nhân, rồi cuối cùng mới nghe được Pháp Hoa. Mà vị tiên nhân đó là tiền thân của đề Bà Đạt Đạt Đa. Và cái thứ hai dễ chứng, tức là từ một vị long nữ mà từ cái biển mà thoát lên, tức là từ biển là gì? Từ biển tức là từ cái bể khổ ái dục này, tức là từ cái gọi là vòng lục đạo trầm luân đau khổ trên cuộc đời này, và từ cái chỗ đó mà thoát lên. Tức là tất cả có những yếu tố tham sân si, có những yếu tố sinh tử luân hồi, nhưng mà với cái tâm lý cầu đạo giải thoát, với cái lòng ngưỡng nguyện để mà đạt được cái trí tuệ của Đức Phật, thì người ấy cũng có khả năng thành Phật trong từ hiện tại hoặc là trong tương lai. Đó là ý nghĩa của phẩm Đề Bà Đạt Đa. Và đến bây giờ thì thời gian đã hết rồi. Thì xin phép dừng lại tại đây. Và nếu có nhân duyên trong một cái tương lai nào đó, nếu chùa mình đã hữu minh qua, nếu có nhân duyên chúng tôi sang đây mà có dịp quý vị có ở đây bắt con trai gì đó, thì chúng ta có dịp thì chúng ta sẽ nói tiếp các phẩm kinh này cho đến hết bộ kinh Pháp Hoa. Và cuối cùng cầu nguyện cho quý vị được thân tâm thì an lạc, sức khỏe, và luôn luôn thể hiện cái tinh thần của Pháp Hoa trong cái đời sống của mình, luôn luôn có lòng từ, luôn luôn có lòng nhẫn nhục, và luôn luôn an trú trong pháp không. Chỉ nhớ điều đó là mình cũng đủ thể hiện cái đời sống của mình trong hành động, suy nghĩ, trong việc làm của mình, trong chừng từ nay cho đến cuối cuộc đời của mình. Và kính chúc quý vị luôn luôn được an lạc. Xin cảm ơn. Yeah.